Ở Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về vai trò trung gian của Đài Loan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Tripoli. Đại diện tông tòa tại Tripoli, Libya kêu gọi hòa bình. Trong một lời kêu gọi được gửi đi từ thủ đô Tripoli, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, cho biết ngài đã nghe những tiếng nổ của một cuộc oanh tạc nặng trong các khu ngoại ô thành phố. Thành phố càng lúc càng vắng người, dân chúng chạy trốn vì sợ bị oanh tạc. Một lần nữa, vị đại diện tông tòa tại Tripoli lên tiếng chống lại hành động quân sự. Ngài nói, chiến tranh không giải quyết được gì. Tôi không biết cuộc chiến mới này sẽ chấm dứt như thế nào. Nó gợi lại những kỷ niệm buồn về lịch sử mới đây của Libya. Tôi không ngừng lặp lại rằng, chúng ta cần chấm dứt tức khắc tiếng súng và tìm trung gian để giải quyết cuộc khủng hoảng một cách ôn hòa. Tại sao không nghĩ đến các phương thế ngoại giao? Đức cha Martinelli cũng kêu gọi nhớ đến số phận của những người tị nạn Eritrea đang mắc kẹt tại Libya. Ngài cho biết đang vận động để đưa người tị nạn từ Eritrea đến biên giới Tunisia. Đức cha Martinelli đã liên lạc với Đức giám mục Tunis để xem có thể giúp đỡ họ không, bởi vì tại biên giới Tunis hiện có các tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đang làm việc. Tin Roma. Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu chào mừng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về việc treo thánh giá trong các trường công lập. Trong một thông cáo, Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu gọi đây là một phán quyết khôn ngoan. Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, với phán quyết này, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã nhìn nhận chỗ đứng chính đáng của Kitô giáo trong nơi công cộng, cũng như sự khác biệt của những truyền thống văn hóa tại Âu Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 18 tháng 3 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã đảo lộn một phán quyết được đưa ra hồi năm 2009 và cho phép nước Ý cũng như các nước trong Liên Âu được trưng bày thánh giá và các biểu tượng tôn giáo trong các trường công lập và các nơi công cộng nói chung. Các đức giám mục trong Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, thánh giá tượng trưng cho việc đóng đinh và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đối với các tín đồ các tôn giáo khác và ngay cả đối với những người không tin, thánh giá có thể được xem như một biểu tượng của bất bạo động và chống lại sự báo thù. Theo các đức giám mục Âu Châu, việc trưng bày thánh giá nơi công cộng nhắc nhở mọi người về sự cần thiết phải tôn trọng phẩm giá con người, vốn là nguyên tắc nền tảng của mọi nhân quyền. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Các đức giám mục Ái Nhĩ Lan công bố tài liệu mới về các lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Một năm sau khi Đức Thánh Cha gửi thư cho người công giáo Ái Nhĩ Lan về việc đối phó với những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trong giáo hội, các đức giám mục nước này cũng cho công bố một lá thư mục vụ về vấn đề này. Với tựa đề Tiến tới việc chữa lành và canh tân, tài liệu dài 16 trang của Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan đã được phổ biến đến mọi giáo xứ hôm 19 tháng 3 vừa qua. Theo Đài Phát thanh Vatican, tài liệu mới này là một đáp trả mục vụ trước nỗi đau của các trẻ em đã bị lạm dụng. Trong tài liệu, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đề nghị 6 bước cần được thực hiện, cầu nguyện cho các nạn nhân, lắng nghe câu chuyện của họ, nâng đỡ tinh thần, xây dựng một tương lai an toàn cho trẻ em trong lòng giáo hội, canh tân các giáo phận, dòng tu và xã hội bằng cách hợp tác với Hội đồng Quốc gia đặc biệt về việc bảo vệ vị thành niên trong giáo hội công giáo và đóng góp tài chính cho các tổ chức đặc trách về việc phòng ngừa và bảo vệ vị thành niên khỏi các vụ lạm dụng tình dục. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Nhân cuộc quyên góp truyền thống sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu tuần Thánh sắp tới, Đức Hồng Y Leonardi Santri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, kêu gọi người công giáo trên toàn thế giới tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Santri nhấn mạnh rằng, Thánh Địa đang chờ đợi tình huynh đệ của giáo hội phổ quát và mong được chia sẻ kinh nghiệm ân sủng và nỗi đau khổ của mình. Trong lá thư, Đức Hồng Y Bộ trưởng các giáo hội Đông Phương nhắc lại các thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông dạo tháng 10 năm vừa qua. Ngài cho biết, Thánh Địa luôn nhìn nhận ân huệ của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, cũng như chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Cyprus. Những biến cố này đã khiến thế giới quan tâm nhiều hơn đến Thánh Địa, cũng như cổ võ khách hành hương đi lại với những dấu chân lịch sử của Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y Sanri cũng đề cập đến những cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô. Ngài nói rằng, các tín hữu Kitô Đông Phương đang trải nghiệm cuộc tử đạo và đau khổ vì tính cách mong manh hay sự vắng bóng của hòa bình trong vùng này. Theo Đức Hồng Y, sự bỏ nước ra đi không ngừng của các tín hữu Kitô tại Trung Đông là một dấu hiệu đáng lo ngại. Trong tình trạng này, một vài dấu hiệu tích cực vẫn chưa đủ để ngăn cản các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Đức Hồng Y kêu gọi, chúng ta cần phải liên kết với Đức Thánh Cha để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Jerusalem, Israel và Palestine, Jordan và các nước lân cận. Mặt khác, Đức Cha Pierre Morissette, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, khuyến cáo rằng Thánh Địa không chỉ là một địa điểm du lịch. Trong một lá thư gửi cho Đại sứ Israel tại Canada, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại rằng, đối với người công giáo và các tín hữu Kitô khác, Thánh Địa là một nơi để tịnh tâm hơn là một địa điểm du lịch. Trong lá thư gửi cho Đại sứ Israel tại Canada, Đức Cha Morissette than phiền về khuynh hướng chỉ xem các linh địa như một địa điểm du lịch. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khẳng định, đối với chúng tôi, Thánh Địa là nơi Chúa Giêsu đã sống, đã đau khổ, đã chết và đã sống lại. Với người công giáo chúng tôi, đây là một chiều kích không thể bỏ qua. Ngài kêu gọi người công giáo Canada hãy giữ mối dây thân tình với Thánh Địa xuyên qua các cuộc hành hương để trở về với cội nguồn đức tin. Các đức giám mục Canada khuyến khích người công giáo hãy nâng đỡ và cầu nguyện cho cộng đồng tín hữu Kitô và toàn thể dân chúng tại Thánh Địa để hòa bình chính đáng được thực hiện và các biện pháp thích đáng được đưa ra hầu bảo vệ sự sống, phẩm giá, các quyền và tự do tôn giáo của mọi người tại Trung Đông. Cuối cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại với Đại sứ Israel tại nước này rằng, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã từng tham dự cuộc hành hương Thánh Địa dạo đầu năm vừa qua, yêu cầu đẩy mạnh các cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh, hầu đạt được một lối thoát tốt đẹp cho hai bên. Tin Ethiopia. Giáo hội công giáo tại Ethiopia đảm trách đến 90% công tác xã hội tại nước này. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Nơi Thiên Chúa Khóc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức Cha đại diện tông tòa tại Sodo Hosanna nói rằng, mặc dù chỉ chiếm khoảng 1% dân số, giáo hội công giáo tại Ethiopia đảm trách đến 90% các công tác xã hội. Theo sách công vụ Tông Đồ, một trong những người đầu tiên trở lại Kitô giáo là một người Ethiopia. Ngay từ thế kỷ thứ tư, Ethiopia đã công bố công giáo là quốc giáo. Đây là một trong những nước đầu tiên trên thế giới nhận công giáo làm quốc giáo. Tuy nhiên, ngày nay, số người Công giáo tại nước này chỉ chiếm khoảng 1% dân số. Dù vậy, người Công giáo hiện đang điều khiển đến 90% các chương trình xã hội tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn, vị giám mục người Colombia này nói rằng, Kitô giáo tại Ethiopia chịu ảnh hưởng lớn lao của truyền thống Do Thái, bởi vì trước khi có Kitô giáo, người Do Thái đã đến sinh sống tại nước này. Ngày nay, vẫn còn một số truyền thống và tục lệ của người Ethiopia bắt nguồn từ Cựu Ước. Chẳng hạn, người Ethiopia không ăn thịt heo và ăn chay mỗi tuần 2 lần. Theo Đức Cha đại diện Tông tòa tại Sotdo Hosanna, Ethiopia là nước Kitô lâu đời nhất thế giới và đồng thời cũng là nước có tỷ lệ Kitô giáo lớn nhất tại Phi Châu. 47% dân số nước này theo chính thống giáo, khoảng 30% theo Hồi giáo, 4-5% theo Tin lành. Trong khi đó, Công giáo chỉ chiếm khoảng 1% dân số. Giải thích về những hoạt động xã hội của giáo hội Công giáo, Đức Cha đại diện Tông tòa nói rằng, đây là đường hướng chung của giáo hội Công giáo. Giáo hội không chỉ lo cho phần rỗi linh hồn như trong quá khứ, mà còn quan tâm đến con người. Ethiopia là một nước rất nghèo với nhiều nhu cầu xã hội, trong đó quan trọng hơn cả là giáo dục và y tế. Giáo hội Công giáo tại nước này được đánh giá cao về các cơ sở giáo dục, từ vườn trẻ đến trung học. Mới đây, giáo hội cho tiến hành thành lập một đại học Công giáo tại thủ đô. Đức Cha đại diện Tông tòa tại Sotdo Hosanna khẳng định rằng, người Hồi giáo luôn nhìn nhận chỗ đứng của giáo hội trong xã hội. Trong cuộc bách hại người Hồi giáo, ngay cả dưới thời tiên tri Mahomet, Ethiopia đã đón tiếp người Hồi giáo. Do đó, cho đến nay, người Hồi giáo vẫn luôn hứa sẽ tôn trọng giáo hội. Nói chung, tại nước này, người Công giáo và người Hồi giáo sống chung một cách hài hòa và cộng tác với nhau một cách dễ dàng. Cũng tin Ethiopia, 10.000 tín hữu Tin lành tại Ethiopia phải đi lánh nạn vì các cuộc bạo động của những người Hồi giáo cực đoan. Khoảng 10.000 tín hữu Tin lành tại mạn Tây Nam Ethiopia đã phải đi lánh nạn sau khi những người Hồi giáo cực đoan đã đốt cháy 69 nhà thờ. Cuộc bạo động đã bùng nổ tại thành phố Asen Dabo sau khi có tin một số quyển kinh Koran bị ném vào hầm cầu vệ sinh tại một trong những nhà thờ Tin lành nói trên. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo CWVN, khoảng 30 ngôi nhà thờ, một trường học và một cô nhi viện cũng bị đốt phá. Con số các tín hữu Tin lành rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn lên đến cả chục ngàn người. Một giáo viên tiểu học nói rằng, ông không biết điều gì sẽ xảy ra cho các tín hữu Tin lành. Sự kiện hàng ngàn người Hồi giáo tại địa phương đã tham gia vào hành động đốt phá khiến cho ông lo ngại. Ông nói, tôi không còn thấy có tương lai nào cho tôi và các tín hữu Kitô khác trong thành phố này. Tin Mexico. Hàng trăm linh mục Mexico bị đe dọa giết chết. Theo một bản phúc trình của Trung tâm Catolico Multimedia có trụ sở tại Mexico, trong năm vừa qua, có trên 1.000 linh mục nước này là nạn nhân của những vụ tống tiền, và 162 vị khác bị đe dọa giết chết. Kể từ năm 2006 đến nay, đã có 12 linh mục Mexico bị giết chết. Theo bản phúc trình được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích dẫn, các băng đảng tội phạm tại Mexico yêu cầu các linh mục phải đóng tiền để được bảo vệ. Nhiều vị khác nhận được những lời đe dọa đốt phá các nhà thờ. So sánh các thời tổng thống gần đây, bản phúc trình cho biết, dưới thời tổng thống Ernesto Zedillo từ năm 1994 đến năm 2000, có 3 vị linh mục bị sát hại. Dưới thời tổng thống Vicente Fox từ năm 2000 đến năm 2006, có 4 vụ tấn công nhắm vào các linh mục. Nhưng dưới thời đương kim tổng thống Felipe Calderón đã có 12 linh mục bị sát hại. Theo bản phúc trình, Sở dĩ hiện nay các linh mục Mexico bị bách hại và giết chết là vì các băng đảng tội phạm cho rằng sự hiện diện và tiếng nói của các linh mục là một trở ngại cho hoạt động tội ác của họ. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi suy tư về năng lượng hạt nhân. Nhân trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản hôm 11 tháng 3 vừa qua, khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh kêu gọi suy tư về việc sử dụng đúng đắn và những nguy hiểm của năng lượng hạt nhân. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, nói rằng, chỉ cần một trong hơn 50 nhà máy phát điện nguyên tử tại Nhật Bản bị thiệt hại trong trận động đất vừa qua, cũng đủ để cả thế giới phải lo sợ. Cha Lombardi giải thích, năng lượng hạt nhân là một tài nguyên thiên nhiên vô biên mà con người cố gắng sử dụng để phục vụ mình, nhưng nếu con người không kiểm soát được nó, thì nó sẽ nổi loạn chống lại con người. Theo cha, sự an toàn của các nhà máy điện nguyên tử và việc bảo vệ các chất liệu phóng xạ không bao giờ là tuyệt đối. Do đó, đã đến lúc cần phải suy nghĩ về việc sử dụng đúng đắn và những nguy hiểm của nguồn năng lượng này. Tin Cairo. Luật Hồi giáo Sharia vẫn còn là nền tảng của Hiến pháp Ai Cập. Trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, 77% dân số Ai Cập đã bỏ phiếu yêu cầu thay đổi Hiến pháp năm 1951. Tuy nhiên, Luật Hồi giáo Sharia vẫn còn là nền tảng chính của luật pháp Ai Cập. Kết quả trên đây đã khiến cho nhiều người trẻ tham gia cuộc cách mạng Hoa Lài tại nước này thất vọng, bởi vì họ đã hy vọng rằng đất nước sẽ bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó mọi người công dân, bất luận thuộc tôn giáo nào, cũng đều được bình đẳng trước pháp luật. Một số nguồn tin cho hãng thông tấn Asia News biết rằng, cuộc trưng cầu dân ý vừa qua đã bị những người Hồi giáo cực đoan lèo lái và điều khiển bằng gian lận. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo công khai kêu gọi bỏ phiếu thuận để ủng hộ Hồi giáo và chống lại Kitô giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vai trò trung gian của Đài Loan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Với chính sách cởi mở của Tổng thống Ma Ying-jeou, các cuộc trao đổi chính thức giữa các giáo hội tại Trung Hoa lục địa và Đài Loan đã diễn ra một cách êm thấm. Cụ thể, chỉ trong 6 tháng vừa qua, đã có 2 phái đoàn từ Trung Hoa lục địa viếng thăm Đài Loan. Phái đoàn thứ nhất do ông Wang Yuo-an, giám đốc tôn giáo vụ của chính phủ Trung Quốc cầm đầu, đã viếng thăm Đài Loan hồi tháng 9 năm vừa qua. Chuyến viếng thăm thứ hai là của Ủy ban các tôn giáo và hòa bình vào tháng Giêng vừa qua. Ủy ban này nằm dưới ô dù của Hội đồng Cố vấn Chính trị Trung Quốc. Cả hai phái đoàn đều đến viếng thăm Đức Hồng Y Bôn San và Đức cha Trôn Hùng, Tổng giám mục Đài Bắc, cũng như các vị cựu và đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Đài Loan. Cả hai phái đoàn đều mời Đức Hồng Y San, năm nay 88 tuổi, viếng thăm Trung Hoa lục địa. Rất có thể Đức Hồng Y sẽ viếng thăm Trung Hoa lục địa vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, Đức cha Hùng đã không được mời, bởi vì vị tổng giám mục này tuyên bố rằng ngài chỉ muốn gặp gỡ với các đức giám mục được tòa thánh công nhận mà thôi. Hai chuyến viếng thăm của hai phái đoàn từ Trung Hoa lục địa nói trên đã không thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, bởi vì các chuyến viếng thăm chỉ có tính cách tôn giáo. Dĩ nhiên, đây là những chuyến viếng thăm mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc muốn dùng để thăm dò dư luận. Mục đích của chuyến viếng thăm do trưởng ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc thực hiện nhằm mục đích ca ngợi chính sách hòa bình của Tổng thống Đài Loan. Thế nhưng, sau khi ông Quan, giám đốc tôn giáo vụ chính phủ Trung Quốc về lại lục địa, thì vào tháng 11 vừa qua, chính phủ Cộng sản nước này lại tiến hành phong chức cho một vị giám mục không được tòa thánh nhìn nhận. Hai tuần sau đó, nhiều giám mục, linh mục và nữ tu đã bị cưỡng bách phải tham dự hội nghị đại biểu công giáo toàn quốc do chính phủ điều động. Cả hai biến cố này đều cho thấy có sự căng thẳng trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Tòa Thánh đã cho công bố hai thông cáo để lên án cả hai biến cố này. Phái đoàn thứ hai từ Trung Hoa lục địa viếng thăm Đài Loan do ông Liu Yuanlong, tân tổng thư ký và phó chủ tịch Hội đồng Công giáo Ái quốc Trung Hoa cầm đầu. Mục đích của chuyến viếng thăm là để giải thích cho Đức Tổng Giám mục Đài Bắc hiểu được lập trường của Bắc Kinh về các cuộc tranh cãi và làm sáng tỏ các ngộ nhận. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cũng muốn giáo hội tại Đài Loan và một cách gián tiếp Tòa Thánh hiểu cho lập trường của mình. Tuy nhiên, vì thời điểm của hai chuyến viếng thăm và nhất là hai biến cố đã xảy ra giữa hai chuyến viếng thăm, người ta sợ rằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh khó cải thiện được. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc muốn dùng những cuộc trao đổi với Đài Loan để đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa các giáo hội, để qua đó đánh tan những nghi ngờ cho rằng Đài Loan là một trở ngại trong các quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Cũng chính vì thế mà trưởng ban tôn giáo chính phủ Trung Quốc muốn công khai hóa những cuộc trao đổi giữa Đài Loan và Trung Quốc. Kể từ năm 1987, khi các cuộc viếng thăm Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn, nhiều linh mục và giáo dân Đài Loan đã vào Trung Hoa lục địa để rao giảng tin mừng, giúp đỡ công tác đào tạo, quyên góp để xây dựng các nhà thờ, cũng như tài trợ cho việc giáo dục trẻ em nghèo. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động này chỉ thực hiện một cách bí mật. Các linh mục hay nữ tu chỉ mặc thường phục hay sử dụng các danh tánh khác để tránh bị cuồng máy công an Trung Quốc hay ngay cả nhân viên Hội Công giáo Ái quốc theo dõi. Sau khi nắm quyền tại Đài Loan cách đây 2 năm, Quốc dân đảng đã đẩy mạnh các quan hệ với Bắc Kinh. Nhờ các tiếp xúc thường xuyên và có nhiều tự do hơn trong quan hệ ngoại thương và nhiều lĩnh vực khác, đương nhiên tôn giáo cũng tiến tới trong cùng một chiều hướng. Tuy nhiên, với sự hiện hữu của Hội Công giáo Ái quốc, thách đố lớn nhất của giáo hội tại Đài Loan là làm thế nào để giúp nối kết lại hai giáo hội thầm lặng và công khai tại lục địa. Vì giáo hội tại Đài Loan vẫn luôn trung thành với Tòa Thánh, cho nên nhiều vị lãnh đạo của giáo hội tại đây được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc. Ủy ban này đóng một vai trò quan trọng nhưng tế nhị trong việc thăng tiến các quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Theo nhận định của hãng thông tấn UCN News với chính sách hòa bình hiện nay của Tổng thống Ma, Đài Loan có thể thay thế Hồng Kông để làm chiếc cầu nối giữa Vatican và Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong một chuyến viếng thăm Hồng Kông mới đây, Đức cha Savio Hong, người Hồng Kông, thư ký Bộ Giáo sĩ, đã kêu gọi người Công giáo Hồng Kông hãy tiếp tục làm chiếc cầu nối giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Lời kêu gọi này có thể đi ngược lại ý muốn của Trung Quốc, là muốn để cho giáo hội tại Đài Loan đóng một vai trò quan trọng hơn. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Vai trò trung gian của Đài Loan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. quý vị, các bạn thân mến. Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Nỗi lòng người dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Một sự đồng thuận chung của dân chúng với chính quyền lãnh đạo, ít nhất là trong những giá trị căn bản của xã hội phải theo đuổi và những vấn đề lớn của đất nước phải giải quyết, là không thể thiếu cho bất cứ nhà cầm quyền chân chính nào. Nhưng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam ta, không khó để nhận thấy một khoảng cách ngày càng rộng lớn thêm giữa lòng dân và ý đảng, giữa những ước nguyện của người dân và không ít chủ trương, chính sách, nhất là ngôn ngữ hoa mỹ của chính quyền các cấp. Lòng dân ngổn ngang trăm mối, ngán ngẩm, cam phận, cảm giác bị phản bội, bị mất niềm tin. Trước đây khi viết về tâm trạng người dân, tôi còn thường dùng các từ bức xúc, nhưng bây giờ dường như họ cũng chẳng còn bức xúc nữa. Còn bức xúc, dù sao là vẫn còn quan tâm đến việc chung, còn mong muốn cho những người lãnh đạo tìm ra được giải pháp cho các vấn đề của mình và của đất nước. Nhưng nay có vẻ như họ đã thất vọng, chán chường và muốn buông xuôi. Những biểu hiện bề ngoài của sự bất bình thỉnh thoảng xảy ra trước đây trong giới nông dân và công nhân, như biểu tình, đình công, dù thường là ở quy mô nhỏ vì thiếu tổ chức và bị coi là bất hợp pháp, bây giờ không còn được nghe nói tới nữa. Có lẽ vì nhiều lý do, nhưng chắc không phải vì các nguyện vọng của họ đã được chính quyền đáp ứng tốt đẹp. Bất bình cũng có mặt tích cực của một đời sống xã hội lành mạnh hơn. Bây giờ, nếu đúng là không còn những biểu hiện đó nữa, nhà cầm quyền có lẽ sẽ hài lòng. Nhưng đó là một sự hài lòng thiển cận và nguy hiểm. Có vẻ như đa số quần chúng nhân dân cảm thấy bị bỏ rơi trong một xã hội vẫn được tổ chức chặt chẽ và lãnh đạo bởi một đảng cầm quyền, tự dành cho mình rất nhiều thứ quyền và lợi. Mới đây, ngay trong tháng 11 năm 2010 này, khi tôi ngồi xem thời sự buổi tối của đài VTV với mấy người nông dân trẻ ở một huyện thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một người buột miệng nói bên tai tôi rằng: "Nhà nước nói gì cứ việc nói, người dân chẳng thấy nó liên quan gì đến họ cả. Đường nhà nước đi, đường dân, dân phải liệu mà đi, tự xoay sở cho cuộc sống thực tế của mình." Đó chẳng phải là một phản ứng bộc phát chân thật và rất đáng cho chính quyền quan tâm sao? Chính câu nói đó đã khiến tôi quyết định viết bài suy nghĩ này mà tôi đã có dự định ít lâu nay. Công cuộc đổi mới và phát triển đất nước đã mang lại những kết quả to lớn dễ trông thấy trong một ít năm đầu, khi xã hội mới chuyển từ nền kinh tế bao cấp qua kinh tế thị trường. Nhưng càng về sau, càng khựng lại và đụng vào những lực cản xem ra không thể vượt qua. Đó là nạn tham nhũng, lãng phí mà nay đã trở thành quốc nạn tràn lan, tinh vi. Trích báo Tuổi Trẻ thứ năm ngày 21 tháng 10, 2010. Đó là bộ máy hành chính cồng kềnh, tốn kém và thiếu hiệu quả, mà bao nhiêu cuộc cải cách hành chính chỉ là như thuốc bôi ngoài da. Đó là dàn cán bộ, đảng viên, phần lớn thiếu trình độ, thiếu chuyên nghiệp, năng lực và đức độ, được tuyển dụng theo một chính sách thiếu dân chủ, dựa trên tiêu chuẩn chính trị, đảng phái, và cuối cùng là những định hướng phát triển sai lầm. Tất cả những lực cản đó, theo tôi, đều liên quan đến hệ thống chính trị không được đổi mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thông lệ đã có từ lâu, Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào ngày thứ năm đầu mùa chay. Vì thế, hôm thứ năm vừa qua sau thứ tư lễ tro, ngày mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một Lectio Divina giải thích về di chúc của Thánh Phaolô dành cho hàng giáo sĩ Efeso. Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về chương thứ 20 của sách Tông đồ Công vụ, được đọc vào đầu buổi gặp gỡ. Trong đó, Thánh Luca ghi lại diễn văn của Thánh Phaolô nói với các linh mục tại Mileto thuộc giáo đoàn Efeso. Những lời của thánh nhân không những được coi như là chúc thư cho hàng giáo sĩ tại thành này, nhưng cho các linh mục thuộc mọi thời đại. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời chia sẻ. Mời quý vị và các bạn theo dõi những giải thích và chia sẻ của Đức Thánh Cha về di chúc của Thánh Phaolô cho hàng giáo sĩ Efeso. Trong cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Roma, hôm thứ năm sau thứ tư lễ tro vừa qua. Trước hết, Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô, dành trọn cuộc sống để hoạt động như người loan báo, như sứ giả của Chúa Kitô cho dân chúng. Đức Thánh Cha nói, cũng thế, linh mục không thể chỉ là người hoạt động bán thời gian, nhưng luôn luôn với tất cả tâm hồn. Ở với Chúa Kitô và làm sứ giả của Chúa Kitô, phục vụ tha nhân, đó chính là một sứ mạng thấu nhập vào con người linh mục của chúng ta, và ngày càng phải đi sâu hơn nữa trong cuộc sống của chúng ta. Thánh Phaolô cũng đã nói, tôi đã phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Thánh nhân là tôi tớ của Thiên Chúa, cùng với các tông đồ, Ngài tiếp tục là người tôi tớ, chứ không phải là chủ nhân ông của đức tin. Phục vụ không có nghĩa là làm điều mình đề ra, làm điều mình có thiện cảm. Phục vụ có nghĩa là để cho mình được chịu gánh nặng, chịu cái ách của Chúa Kitô. Phục vụ không có nghĩa là tiến hành theo những sở thích, theo ưu tiên của mình, nhưng hoàn toàn phục vụ tha nhân. Phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khiêm tốn không có nghĩa là một sự nhún nhường giả tạo, nhưng có nghĩa là chúng ta ý thức tất cả những gì chúng ta có thể làm đều là hồng ân của Thiên Chúa, được ban cho chúng ta vì nước trời. Trong sự khiêm tốn ấy, chúng ta không đòi được ca tụng, không muốn xuất hiện phô trương. Tiêu chuẩn chủ yếu trong hành động của chúng ta không phải là những gì người ta sẽ nói về chúng ta trên báo chí hoặc nơi khác, nhưng là Thiên Chúa nói gì. Đó thật là sự khiêm tốn. Cũng trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói đến lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô với các linh mục thành Ê-phê-sô như sau. Anh em hãy canh chừng cho bản thân và toàn thể đoàn chiên. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Đây cũng là một lời dành cho các linh mục trong mọi thời đại, có một thái độ miệt mài hoạt động với thiện ý, nhưng trong đó người ta lại quên mất linh hồn của mình, quên đời sống thiêng liêng. Thánh Carlo Borromeo trong một bài đọc sinh nguyện nói với chúng ta rằng, bạn không thể là một người phục vụ tốt cho tha nhân nếu chính linh hồn bạn bị lơ là. Chúng ta hãy quan tâm đến đời sống thiêng liêng của mình, tới cuộc sống của chúng ta với Chúa Kitô. Như tôi đã nói nhiều lần, cầu nguyện và sứ niệm lời Chúa không phải là thời gian bị mất đi trong việc chăm sóc các linh hồn, nhưng là điều kiện để chúng ta có thể tiếp xúc thực sự với Chúa và như thế có thể nói với tha nhân về Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các tín hữu đừng ngạc nhiên vì có những cỏ dại cỏ lùn trong giáo hội. Và Đức Thánh Cha đã phê bình quan niệm Kitô giáo theo sở thích của mình, mà không rao giảng trọn vẹn tin mừng và thánh y Chúa. Đó là vài điểm chính, những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma hôm thứ Năm sau thứ Tư lễ tro. Hiện diện trong buổi gặp gỡ này, có Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini, 7 vị giám mục phụ tá và lối 800 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Vào đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Vallini đã cảm ơn Đức Thánh Cha về cuốn sách thứ hai trong bộ sách Đức Giê-xu thành Nazareth vừa được xuất bản và sẽ là bạn đồng hành tốt đẹp của các linh mục trong hành trình mùa chay này. Đức Hồng Y đã nói thêm như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, ngày 29 tháng 6 tới đây là kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Chúng con lợi dụng dịp này để gửi đến Đức Thánh Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt và thân ái nhất của chúng con, và cũng để nói rằng cuộc sống linh mục của Đức Thánh Cha là một tấm gương sáng ngời và là một khích lệ liên tục cho tất cả chúng con. Xin cho phép con được nhắc đến vài nét nổi bật mà chúng con nhìn Đức Thánh Cha với lòng ngưỡng mộ. Đó là lòng trung thành, khiêm tốn, vui tươi, không lay chuyển đối với Chúa Giê-xu. Thái độ hoàn toàn sẵn sàng phục vụ giáo hội, nơi mà Chúa quan phòng gọi đến, kể cả trách nhiệm nặng nề kinh khủng là chức vụ giáo hoàng. Lòng yêu mến lời Chúa và phụng vụ, niềm vui sống thời gian theo nhịp của năm phụng vụ, việc tập luyện sự thông minh và hăng say tìm kiếm chân lý để trình bày và bảo vệ không chút thỏa hiệp, sự dịu hiền và lòng quảng đại, sự thanh thản của một tâm hồn hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha cho hàng giáo sĩ Roma trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm, mùng 10 tháng 3, thứ Năm sau thứ Tư lễ tro. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về thái độ đối với bản thân. Thứ tư tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã mời gọi các bạn hãy có một thái độ tích cực đối với bản thân. Hãy biết yêu thương chính mình để có thể phục vụ anh chị em. Thái độ tích cực đối với chính mình, quý trọng phẩm giá và tài năng của mình, làm cho mỗi người chúng ta gia tăng khả năng sống yêu thương và phục vụ anh chị em. Ta càng sống, càng đối xử với chính mình một cách tích cực, thì ta càng được trưởng thành, được tự do để yêu thương và phục vụ. Chúng ta càng có hình ảnh tích cực về chính mình, thì chúng ta càng có khả năng sống phục vụ anh chị em. Nhưng không phải là một chuyện dễ dàng để có một hình ảnh tích cực về chính mình. Mỗi người chúng ta có những yếu tố bất toàn cần lưu ý thăng tiến từ từ mỗi ngày một biến đổi tốt đẹp hơn. Chúng ta cần phải cố gắng luyện thân, luyện tánh mỗi ngày để có hình ảnh tích cực về chính mình, để yêu thương chính mình một cách đích thực mà không rơi vào sự ích kỷ, để rồi sau đó luyện tập cho mình khả năng sống yêu thương kẻ khác. Đặng Thế Dũng mời các bạn suy nghĩ rồi liệt kê ra tất cả những đức tính, những yếu tố tích cực đáng yêu nơi chính con người mình. Hãy liệt kê ra tất cả, đừng quên sót bất cứ điều gì là tốt đẹp nơi mình. Rồi hãy giữ bản liệt kê này, lâu lâu đọc lại một lần, để nhắc ta nhớ những gì là tích cực nơi ta, nhất là khi ta cảm thấy mình xuống tinh thần, buồn chán, muốn buông xuôi. Ý thức về những đức tính tốt, những điều tích cực nơi mình, ta sẽ củng cố được tinh thần tích cực nơi bản thân, và từ từ luyện cho mình một thái độ sống tích cực hơn, và do đó có khả năng yêu thương phục vụ. Phát triển những đức tính tốt, những tài năng mình có, không nên đưa ta đến thái độ tự kiêu, khinh dễ kẻ khác, không có nhiều điểm tích cực như ta. Thử hỏi, làm sao để tránh thái độ tự kiêu khi nhìn đến những điểm tốt nơi chính mình? Liệu khi nhìn về những điều tốt nơi bản thân, chúng ta có bị rơi vào cám dỗ sống tự phụ, kiêu ngạo, khinh dễ anh chị em xung quanh hay không? Có thể có người nghĩ thầm rằng, việc yêu mến những điều tốt nơi mình đi liền với sự kiêu ngạo, và như thế nghịch lại với nhân đức khiêm nhường của Đạo Chúa. Nếu hiểu nhân đức khiêm nhường như là một sự chối bỏ những điều tốt mình có, vừa đồng thời chú trọng đến những tật xấu, những lầm lỗi, thì quả thật thái độ yêu mến quý trọng những điều tốt nơi bản thân là một việc làm nghịch lại sự khiêm nhượng. Nhưng sự khiêm nhượng được hiểu như vậy quả thật không phải là sự khiêm nhượng của Đạo Chúa. Một trong những thánh giáo phụ của giáo hội Công giáo, Thánh Ambrosio, giám mục Milano, sống vào cuối thế kỷ thứ tư, đã hiểu và giảng dạy rằng nhân đức khiêm nhường đích thực được gặp thấy trong bài ca Linh hồn tôi ngợi khen Chúa Magnificat của Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Đức Maria là mẫu gương nhân đức khiêm nhường đích thực. Sau lời chào của người chị họ Elizabeth, mẹ Maria cất lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa như sau: Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, và tâm trí tôi vui mừng lên trong Chúa, đấng cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã nhìn đến phận hèn tôi tới Chúa, và từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu, và danh Ngài là Thánh. Phúc âm cho Thánh Luca chương 1 câu 46 đến 49. Thánh giám mục Ambrosio đã gặp thấy nơi những lời kinh thánh này một định nghĩa đúng đắn cho nhân đức khiêm nhường. Nhân đức khiêm nhường trước hết đòi hỏi con người biết quý trọng, biết đánh giá tốt tất cả những hồng ân Thiên Chúa ban cho. Và từ đó, yếu tố thứ hai của nhân đức khiêm nhường là lòng biết ơn nhìn nhận rằng tất cả những hồng ân Thiên Chúa ban cho mình là những hồng ân nhân không từ tình thương của Ngài đối với mình, chứ không do công nghiệp gì riêng. Không ai trong chúng ta có quyền đòi buộc Thiên Chúa phải làm điều này điều nọ cho mình. Vậy, biết đánh giá những điều tốt nơi mình như là hồng ân của Thiên Chúa và dâng lời chúc tụng Ngài vì những hồng ân đó, đó là nhân đức khiêm nhường. Một khi hiểu như vậy, ta nhận thấy rằng nhân đức khiêm nhường không có gì nghịch lại với việc mỗi người chúng ta cần biết rõ những điều tốt nơi chính bản thân. Chúng ta cần lưu ý một nguy hiểm khác mà chúng ta có thể rơi vào, đó là quên mất những giới hạn của chính thực thể mình. Nhìn về những điều tốt nơi bản thân không có nghĩa là không nhìn nhận những lỗi lầm, những thiếu sót, những giới hạn nơi chính bản thân. Không phải như vậy. Chúng ta nhìn đến những điều tích cực để được khuyến khích tiến lên mãi, nhưng đồng thời cũng cần ý thức về những bất toàn của mình, mặc dù ta không được để cho những bất toàn này cản trở, kéo ta trở lui lại với những điều tiêu cực, nhưng khơi dậy cố gắng vươn lên mãi, noi gương của Thiên Chúa Cha chúng ta. Đấng đã phán, chúng con hãy nên trọn lành, như Cha chúng con trên trời là đấng trọn lành. Chúa Giêsu giải thích về tình yêu thương của Thiên Chúa Cha đối với mọi người, người lành cũng như kẻ dữ. Rồi Chúa kết luận, chúng con hãy nên trọn lành, như Cha chúng con là đấng trọn lành. Lời dạy này có nghĩa là, chúng con hãy sống yêu thương hết thảy mọi người. Thiên Chúa Cha chúng ta chấp nhận chúng ta với trọn cả thực thể tốt, xấu. Ngài giúp ta chừa bỏ tật xấu và phát triển tính tốt. Những gì tốt ta có là từ Ngài và nhờ Ngài. Chính vì thế mà ta cần sống luôn trong niềm tri ân Ngài. Càng ý thức về điều tốt nơi mình, ta càng phải tri ân Thiên Chúa nhiều hơn nữa. Và đừng quên xin Thiên Chúa giúp chúng ta biến đổi, vượt thắng được những gì tiêu cực trong đời ta. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Sao đầu buồn nhân thế nổi trôi, giữa những sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳm sâu. Dành cho Chúa một cõi riêng tư trong lòng con, Chúa thương ngàn chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, một chuyên gia trình bày về vấn đề quản lý thời gian đang nói với một nhóm sinh viên kinh tế. Đứng trước các sinh viên, ông lôi ra một chiếc bình thủy tinh miệng rộng và đặt lên bàn. Sau đó, ông đặt vào đầy bình những hòn đá to bằng một hoặc hai nắm tay. Khi không thể nhét thêm được hòn đá nào vào trong bình nữa, ông hỏi cự tọa, bình đã đầy chưa? Mọi người trả lời, đầy rồi. Ông hỏi tiếp, thật không? Sau đó, ông tiếp tục lôi dưới gầm bàn lên một bịch sỏi nhỏ, đổ vào bình và lắc chiếc bình thật mạnh. Những hòn sỏi rớt vào giữa những khe của hòn đá lớn. Ông tiếp tục hỏi cả lớp, chiếc bình đã đầy chưa? Lần này thận trọng hơn. Một học sinh trong nhóm trả lời, có lẽ chưa? Ông nói, tốt. Sau đó, ông tiếp tục lấy dưới gầm bàn ra một bịch cát. Ông đổ vào bình và cát bắt đầu chảy vào những chỗ còn rỗng giữa sỏi và đá. Một lần nữa, ông tiếp tục hỏi cả lớp, chiếc bình lần này đã đầy chưa? Lần này, cả lớp đồng thanh hô lên, chưa đầy. Tốt. Ông nhắc lại và tiếp tục lấy một bình nước dưới gầm bàn đổ vào bình cho tới khi nước đầy lên đến miệng. Ông nhìn lên và hỏi, vậy điều minh họa này muốn nói lên điều gì? Một sinh viên nhanh nhẹn giơ tay lên phát biểu. Điều muốn nói lên ở đây là, dù chương trình của bạn có bận rộn đến đâu, nhưng nếu bạn cố gắng, thì bạn vẫn có thể giải quyết được thêm những việc khác. Không, thuyết trình viên trả lời. Điểm chính không phải là ở chỗ đó, nhưng điều đó muốn dạy ta rằng, nếu bạn không đặt những tảng đá lớn vào trước, thì bạn sẽ không bao giờ cho chúng vào được, một khi bạn đã cho cát sỏi vào trước. Quý vị và các bạn thân mến, thời đại chúng ta đang sống hôm nay là thời đại của bận rộn, và con người của thời đại này cũng là những con người bận rộn. Ai ai cũng bận rộn vì đủ thứ công việc của riêng mình. Sống trong một kỷ nguyên mà con người luôn tạo ra những nhu cầu không cần thiết và tìm mọi cách để thỏa mãn những nhu cầu ấy. Nhu cầu thì vô hạn, mà sức con người thì có hạn. Thời gian của con người cũng có hạn. Thế nên, muốn thỏa mãn được những nhu cầu ấy, buộc con người phải tăng tốc trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Ăn cũng vội, ngủ cũng vội, yêu cũng vội, sống cũng vội, và chết cũng vội. Con người quên đi những hòn đá lớn trong cuộc đời của mình, và chỉ lo quay quắt đổ vào chiếc bình cuộc đời của mình toàn những cát và sỏi. Hệ quả là, chúng ta chỉ còn đủ thời gian cho những điều vụn vặt trong cuộc sống, mà lại quên đi những điều thiết yếu. Như con thiêu thân, ta lao vào vòng xoáy của tiền tài vật chất, của danh lợi, của quyền lực, của chú ý, của ngưỡng mộ tán dương. Thực ra, tất cả những điều này không phải là những yếu tố hoặc điều kiện để ta có thể hạnh phúc hơn, bình an hơn, giá trị hơn, hoặc có được niềm vui đích thực của cuộc sống. Chúng chỉ là những hạnh phúc và an toàn giả tạo do u mê và ảo tưởng của con người dựng nên. Vậy mà chúng ta lại ôm vào đời tất cả những thứ ấy, và tận dụng hết năng lượng và thời gian để tìm kiếm nó và chiếm giữ nó. Chúng ta lãng quên đi những viên đá lớn, là những điều thiết yếu làm cho ta trở nên người hơn, làm cho ta thánh thiện, sâu sắc hơn, làm cho tâm hồn cũng như thể lý ta được khỏe mạnh, thư thái hơn. Mượn lời của một tác giả vô danh, chúng ta cùng cầu xin với Chúa ban cho chúng ta biết dùng thời gian cho thật có ý nghĩa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dành thì giờ để suy nghĩ, vì đó là nguồn sức mạnh. Biết dành thời giờ để cầu nguyện, vì đó là sức mạnh toàn năng. Biết dành thời giờ cất tiếng cười, vì đó là tiếng nhạc của tâm hồn. Biết dành thì giờ chơi đùa, vì đó là bí mật để trẻ mãi không già. Biết dành thì giờ để yêu và được yêu, vì đó là ưu tiên Thiên Chúa ban cho. Biết dành thì giờ để cho đi, vì một ngày quá ngắn để ích kỷ. Biết dành thì giờ đọc sách, vì đó là nguồn khôn ngoan. Biết dành thì giờ để thân thiện, vì đó là đường dẫn tới hạnh phúc. Biết dành thì giờ cho bác ái, đó là chìa khóa cửa thiên đàng. Lạy Chúa, xin giữ cuộc sống chúng con khỏi quá nhiều những điều tốt thường tình, để chúng con có đủ thời giờ cho những điều tốt nhất. Amen.
Còn phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.